Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Easy Real Estate Investing for Beginners của Chad K. Smith là một cuốn sách phi hư cấu hướng dẫn người mới bước vào lĩnh vực đầu tư bất động sản theo cách đơn giản và có hệ thống. Từ chính tiêu đề và phần mô tả nội dung, có thể thấy mục tiêu của sách là giúp người đọc hiểu các bước nền tảng để xây dựng thu nhập thụ động, nhận biết giá trị tài sản, tránh sai lầm tốn kém và tìm cách bắt đầu ngay cả khi vốn rất hạn chế. Cuốn sách đặc biệt hướng tới người mới hoàn toàn, như sinh viên, người đi làm trẻ, phụ huynh bận rộn hoặc bất kỳ ai đang muốn tạo một nguồn thu nhập khác ngoài lương. Điểm nổi bật của tác phẩm nằm ở cách trình bày thực dụng, dễ hiểu, ít thuật ngữ phức tạp, đồng thời nhấn mạnh những chiến lược tài chính sáng tạo thường được người mới quan tâm. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, khung 9 bước giúp người mới đi từ ý tưởng đến hành động. Trục chính của cuốn sách là một lộ trình 9 bước được xây dựng để người đọc không phải tự mò mẫm trong một lĩnh vực vốn dễ gây choáng ngợp. Thay vì bắt đầu bằng lý thuyết rộng lớn, tác giả tổ chức nội dung theo trình tự từ xây nền tảng tư duy, tìm và đánh giá bất động sản, chọn cách tài trợ, thương lượng quản lý tài sản, tối ưu dòng tiền, kiểm soát rủi ro, rồi mới mở rộng danh mục. Cấu trúc này quan trọng vì người mới thường thất bại không phải do thiếu nhiệt tình mà do thiếu thứ tự ưu tiên. Khi mỗi bước được đặt đúng chỗ, người đọc hiểu rằng đầu tư bất động sản không chỉ là mua nhà rồi chờ tăng giá, mà là một chuỗi quyết định liên kết với nhau. Cách tiếp cận theo từng bước cũng giúp sách có tính ứng dụng cao vì người đọc có thể đối chiếu ngay tình trạng hiện tại của mình và biết nên bắt đầu từ đâu, thay vì bị chìm trong các khái niệm rời rạc. Thứ hai, đầu tư khi ít vốn bằng các chiến lược tài chính sáng tạo. Một trong những điểm phân biệt rõ nhất của sách là nó không mặc định người đọc phải có nhiều tiền mới bắt đầu được. Nội dung nhấn mạnh các cách tiếp cận như house hacking, seller financing, khoản vay VA và FHA hoặc sử dụng vốn của người khác để tham gia giao dịch. Về mặt thực tế, điều này giúp thay đổi rào cản tâm lý vốn rất phổ biến ở người mới, tức là cho rằng bất động sản chỉ dành cho người đã giàu. Cuốn sách cho thấy vốn tự có chỉ là một trong nhiều biến số, còn cấu trúc giao dịch, điều khoản vay và cách thuyết phục đối tác tài chính cũng có thể tạo nên cơ hội. Đây là giá trị đáng chú ý vì trong đầu tư bất động sản, khả năng tiếp cận thương vụ đôi khi quan trọng không kém số tiền ban đầu. Khi người đọc hiểu nhiều phương án tài trợ, họ có thể đánh giá tính khả thi của một thương vụ theo hướng linh hoạt hơn, đồng thời tránh phụ thuộc vào một mô hình vay vốn duy nhất. Thứ ba, định giá bất động sản và nhận diện cơ hội thực sự có lời. Cuốn sách không chỉ nói về việc mua tài sản, mà còn nhấn mạnh việc hiểu giá trị bất động sản trước khi ra quyết định. Đây là một năng lực nền tảng vì người mới thường dễ nhầm giữa giá chào bán, cảm nhận chủ quan và giá trị thực tế của tài sản. Khi biết cách xem xét giá trị, người đọc có thể đánh giá tốt hơn khả năng tạo dòng tiền, biên lợi nhuận và mức độ an toàn của giao dịch. Việc hiểu định giá còn giúp tránh một sai lầm phổ biến, đó là trả giá cao cho một tài sản vì bị cuốn vào kỳ vọng mơ hồ. Theo tinh thần của sách, phân tích giá trị không phải là công việc lý thuyết khô khan, mà là công cụ để ra quyết định đúng hơn. Nhất là trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, điều này làm cho nội dung của sách có chiều sâu thực dụng vì nó dạy người đọc cách nhìn vào con số và dữ kiện thay vì chỉ nhìn vào cảm giác hay lời quảng cáo của người bán. Thứ tư, tránh các sai lầm đầu tiên trong thương lượng, kiểm tra và quản lý. Một mạch nội dung nổi bật khác là cảnh báo về những sai lầm tốn kém mà người mới rất dễ gặp. Sách nhấn mạnh các điểm như thương lượng thiếu chiến lược, bỏ sót vấn đề trong kiểm tra tài sản hoặc quản lý kém sau khi mua. Những sai lầm này thường không xuất hiện ngay lập tức trong suy nghĩ của người mới, nhưng lại có thể làm mất tiền lớn trong thực tế. Vì vậy, giá trị của sách nằm ở việc biến kinh nghiệm rút ra từ thực tế thành danh sách cảnh báo dễ hiểu. Điều này hữu ích vì đầu tư bất động sản không kết thúc ở lúc ký hợp đồng, mà tiếp tục trong quá trình vận hành, sửa chữa, giữ người thuê và xử lý chi phí. Khi người đọc được nhắc sớm về các điểm yếu thường gặp, họ sẽ có xu hướng chuẩn bị kỹ hơn và nhìn toàn bộ giao dịch dưới góc độ rủi ro. Đây là cách sách tạo ra lợi ích phòng ngừa thay vì chỉ hứa hẹn cơ hội sinh lời. Cuối cùng, xây dựng dòng tiền dài hạn qua BRRR, quản lý rủi ro và mở rộng danh mục. Ở tầng cao hơn, cuốn sách hướng người đọc đến cách biến một tài sản thành một phần của hệ thống tạo thu nhập thụ động dài hạn. Các khái niệm như BRRR, tối ưu dòng tiền và mở rộng danh mục cho thấy tác giả không nhìn đầu tư bất động sản như một giao dịch đơn lẻ, mà như một quá trình tích lũy. Điều này rất quan trọng vì lợi nhuận bền vững, không đến từ việc mua ngẫu nhiên vài bất động sản, mà từ khả năng tái sử dụng vốn, kiểm soát chi phí và tái đầu tư có kỷ luật. Bên cạnh đó, việc đề cập đến quản lý rủi ro giúp người đọc hiểu rằng tăng trưởng phải đi cùng khả năng chịu đựng biến động, chứ không nên chạy theo mở rộng bằng mọi giá. Nhờ vậy, cuốn sách chuyển trọng tâm từ mua được một căn nhà sang xây dựng một chiến lược tài sản có thể lặp lại. Đây là điểm làm cho nội dung vượt ra ngoài mức hướng dẫn nhập môn thông thường. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với người mới hoàn toàn đang muốn bước vào đầu tư bất động sản nhưng còn mơ hồ về cách bắt đầu, đặc biệt là sinh viên, người đi làm trẻ, phụ huynh bận rộn hoặc những ai chưa có nhiều vốn. Lợi ích lớn nhất của sách là nó biến một chủ đề vốn phức tạp thành một lộ trình dễ theo dõi, từ tư duy nền tảng, cách tìm và định giá tài sản, đến các phương án tài trợ linh hoạt và cách tránh những sai lầm tốn kém. Người đọc sẽ nhận được một khung hành động rõ ràng hơn là chỉ những lời khuyên chung chung so với nhiều sách cùng thể loại. Điểm khác biệt của tác phẩm nằm ở việc tập trung vào người mới ít kinh nghiệm và ít vốn, đồng thời trình bày theo kiểu thực dụng, có tính định hướng cao, không xa vào thuật ngữ hay lý thuyết trừu tượng. Nếu ai đang tìm một cuốn sách nhập môn để hiểu toàn bộ bức tranh trước khi đặt tiền thật vào thị trường, đây là một lựa chọn đáng xem. Nếu bạn muốn ủng hộ Chad K. Smith, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!